là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trên ngày thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự phát động Tết trồng cây tại quận Hoàn Kiếm.
Hôm nay 57 trên 63 tỉnh thành phố cho 100% học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đến trường.
Doanh nghiệp châu Âu đánh giá tích cực môi trường thương mại, đầu tư của Việt Nam.
Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2022 sẽ được triển khai thực hiện trong 3 tháng, tháng 5, tháng 7 và tháng 11.
Đề xuất học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở Hà Nội đến trường từ ngày 21 tháng 2.
Chùa Hương cũng đang xin ý kiến thành phố cho phép đón khách vào chùa.
118 trên 121 tuyến buýt trợ giá của Hà Nội sẽ hoạt động 100% công suất từ hôm nay.
Bé gái bị đóng đinh vào đầu vẫn trong tình trạng rất nặng, chưa thể phẫu thuật.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổ chức Y tế Thế giới và Khối thịnh vượng Trung cam kết hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho những nước nghèo.
Ít nhất 19 người thiệt mạng do lở tuyết ở biên giới Afghanistan, Pakistan. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị các bạn, sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022 do quận Hoàn Kiếm tổ chức tại phố sách Hà Nội. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, lãnh đạo một số sở ban ngành, cán bộ và đại biểu nhân dân quận Hoàn Kiếm. Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, quận Hoàn Kiếm là một trong 4 quận nội đô lịch sử của thủ đô Hà Nội, mật độ dân cư và phương tiện giao thông rất cao. Trong những năm qua, quận tập trung bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, triển khai các dự án hợp tác quốc tế về môi trường. Quận đã trồng bổ sung gần 1.000 cây xanh đô thị và hơn 23.000 mét vuông cây đơn lẻ, mảng cây, thảm cỏ. Hoàn Kiếm cũng là quận đầu tiên hoàn thành việc xóa bỏ toàn bộ bếp than tổ ong. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo và các em học sinh đã trồng một số cây hoa ban tại vị trí trước đây là giải phân cách cứng của đường 19 tháng 2. Nhân dịp này, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã tham quan phố sách Hà Nội, đánh giá cao mô hình tổ chức không gian đô thị đậm chất văn hóa tại đây. Bí thư Thành ủy đề nghị quận Hoàn Kiếm tiếp tục giữ gìn, phát huy mô hình này để thu hút khách du lịch, đẩy mạnh thương mại dịch vụ và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Theo kế hoạch tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu năm 2022 trồng mới 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố, 200.000 cây ăn quả, trồng mới trồng bổ sung từ 50 đến 80 hecta rừng, chăm sóc 3.546 hecta rừng trồng, quản lý bảo vệ 6.483 hecta rừng phòng hộ đặc dụng. Riêng đợt ra quân đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022, toàn thành phố phấn đấu trồng 120.000 cây xanh các loại, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố.
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên gửi báo cáo cập nhật tình hình công tác lao động, việc làm và an sinh xã hội trước, trong và sau Tết. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các chính sách cần được thực hiện đúng, đủ, kịp thời và chu đáo đến tất cả các đối tượng. Tổng kinh phí chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết Nguyên đán là 9.287 tỷ đồng, cho trên 57,81 triệu lượt đối tượng. Thực hiện chuyển quà kịp thời của Chủ tịch nước cho trên 1,56 triệu đối tượng có công với cách mạng, tổng kinh phí thực hiện gần 480,3 tỷ đồng. Ngoài phần quà của các cơ quan trung ương, các địa phương đã chủ động trích ngân sách địa phương và nguồn vận động để tặng quà cho đối tượng chính sách người có công. Một số địa phương dành nguồn kinh phí lớn cho đối tượng người có công. Công tác hỗ trợ chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán được các địa phương quan tâm. Các địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới trong dịp Tết, bệnh nhân nặng, người đang điều trị COVID-19, nạn nhân chất độc hóa học.
Bộ Giao thông Vận tải đã thông tin về tình hình vận chuyển công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài. Theo đó, thực hiện các giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đồng ý việc thông báo và cấp phép bay cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước mà không yêu cầu bất kỳ văn bản xét duyệt nhân sự. Từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2, các hãng hàng không nước ngoài đã thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ, vận chuyển 2.055 hành khách là người Việt Nam từ Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Đông Trung và Trung Đông về nước.
Theo bài viết trên trang Fiber High Fashion của Mỹ trong tuần qua, các doanh nghiệp châu Âu bày tỏ tin tưởng và lạc quan hơn về môi trường thương mại cũng như môi trường đầu tư của Việt Nam. Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam Eurocharm cho biết chỉ số môi trường kinh doanh BCI của Việt Nam đạt điểm cao nhất sau đợt dịch bùng phát đại dịch COVID-19 thứ tư với tâm lý tích cực đạt 61 điểm, tăng 42 điểm kể từ quý 3 năm 2021 sau khi kết thúc giãn cách xã hội và các hoạt động kinh doanh thương mại được nối lại. Tuy vẫn thấp hơn so với mức cao đỉnh điểm ghi nhận trước đại dịch COVID-19, nhưng chỉ số này phản ánh rõ ràng niềm tin đang phục hồi trên thị trường. Eurocharm cũng khuyến khích chính phủ Việt Nam tăng cường xúc tiến việc tái mở cửa, ít nhất là tại những khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao.
Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Canada cho biết, năm 2021, vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Canada vẫn đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,8% so với năm 2020, cao hơn mức tăng trưởng nhập khẩu của Canada 12,84%. Đây là mức tăng trưởng dương năm thứ ba liên tiếp kể từ năm 2019 sau khi Việt Nam và Canada chính thức là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương. Cụ thể, theo Thương vụ Việt Nam tại Canada, hầu hết các lĩnh vực xuất khẩu sang Canada đều có sự tăng trưởng so với năm 2020. Trong đó, các mặt hàng máy móc, điện, điện tử đóng góp chính vào giá trị xuất khẩu với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9%. Xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất ấn tượng của doanh nghiệp Việt Nam là cơ sở khiến các doanh nghiệp Canada ngày càng quan tâm tới các sản phẩm công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.
Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh đa dạng thông minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2022. Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua các hoạt động mua sắm truyền thống, thương mại điện tử, mua sắm ban đêm của thành phố Hà Nội. Cụ thể, thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan triển khai thực hiện. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn như các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, chợ, các cửa hàng tự chọn, cửa hàng chuyên doanh, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà hàng khách sạn, doanh nghiệp vận chuyển ngân hàng xây dựng thương mại điện tử. Chương trình sẽ được triển khai thực hiện trong 3 tháng 5, 7 và 11 trên địa bàn toàn thành phố, trọng tâm tại các quận huyện, thị xã, thị trấn trên địa bàn, thu hút từ 1.000 tới 2.000 doanh nghiệp. Với các sự kiện nổi bật như khai mạc chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2022, Hà Nội Xanh Kết Nối Xanh 2022, Hà Nội Sales Promotion 2022, sự kiện Không Dùng Tiền Mặt 2022, sự kiện Hà Nội Đêm Không Ngủ, Hà Nội Midnight Sale 2022.
Thưa quý vị các bạn, sau một tuần nghỉ lễ, hôm qua các ngân hàng đã mở cửa giao dịch trở lại. Như thường lệ hàng năm, lượng khách hàng rất đông và chủ yếu là giao dịch tiền gửi tiết kiệm. Trong những ngày đầu trở lại giao dịch trực tiếp, nhiều ngân hàng đã tung các ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng giao dịch. Bốc thăm bao lì xì đầu năm mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, tặng kèm theo lãi suất 0,2 đến 0,3% quy đổi ra tiền mặt, nhận trực tiếp từ lúc gửi. Đó là cách Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, SHB, tri ân khách hàng nhân dịp ngày giao dịch đầu năm. Những chương trình này cũng tạo sự phấn khởi cho khách hàng trong ngày đầu năm mới. Và đây cũng là tâm trạng của chị Trương Thúy Hòa và ông Nguyễn Văn Tiến, cùng phần giới thiệu của bà Phùng Minh Thư, trưởng phòng dịch vụ khách hàng, trung tâm kinh doanh HSB.
Hôm nay là ngày đầu năm mình ra ngân hàng ấy, vừa được nhận lì xì cũng rất là vui, lại còn lãi suất mình gửi cũng được tăng lên, rất là vui.
Thực chất không phải vấn đề về lì xì, tôi là khách hàng lâu năm ở đây và các bạn luôn luôn là gợi ý hoặc là tư vấn cho khách hàng như thế nào, gửi như thế nào có lợi nhất.
Vâng. Ngày hôm nay thì khối lượng khách hàng đến giao dịch khá là đông, chủ yếu là khách hàng đến để giao dịch về các cái giao dịch về tiền gửi tiết kiệm cũng như là nộp rút tiền mặt, nhưng mà đa phần là giao dịch nộp thì nhiều hơn. Hiện tại thì SHB đang triển khai hai chương trình khuyến mại đối với khách hàng. Thứ nhất là chương trình khuyến mại quay số trúng thưởng và thứ hai là chương trình lì xì đầu xuân.
Các ngân hàng khác cũng tung ra rất nhiều chương trình đầu năm như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank cho biết sẽ dành phần quà lì xì may mắn trị giá 100.000 đồng cho các khách hàng khi thực hiện một trong các giao dịch như gửi sổ tiết kiệm, vay phát hành thẻ, chuyển tiền tại quầy của Vietcombank trong ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 2 năm 2022. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam FSB lại hút tiền gửi online bằng chương trình cộng thêm đến 0,8% lãi suất so với gửi tiết kiệm tại quầy. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank cũng công bố cộng thêm 0,1% một năm lãi suất cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm dịp khai xuân. Ngoài những ưu đãi khai xuân năm nay, không chỉ dành riêng cho các khách hàng giao dịch trực tiếp tại quầy như nhiều năm trước, các ngân hàng đã rất linh hoạt thích ứng với bối cảnh dịch COVID-19, hướng tới cả đối tượng khách hàng giao dịch online, đáp ứng được những thói quen tiêu dùng, thanh toán đã thay đổi của người dân sau đại dịch. Bà Dương Hồng Nhung, Giám đốc Khách hàng Ưu tiên, Sở Giao dịch, CA Bank nhận định.
Hiện tại thì do tình hình dịch bệnh thế nên là lượng khách hàng đến giao dịch tại quầy có giảm sút so với năm ngoái. Tuy nhiên thì lượng giao dịch online lại tăng hơn 20%. Để tri ân các khách hàng nhân dịp đầu xuân năm mới thì CBank có triển khai các chương trình quà tặng dành cho khách hàng.
Để khuyến khích khách hàng sử dụng kênh số nhiều hơn thì các ngân hàng cũng đã nâng cấp các tính năng, ví dụ như gửi tiết kiệm online hoặc là tặng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm online hoặc quay số trúng thưởng cộng thêm điểm nếu sử dụng tính năng này.
Để khuyến khích khách hàng sử dụng kênh số nhiều hơn, các ngân hàng đã nâng cấp tính năng ví dụ như gửi tiết kiệm online, tặng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm online, quay số trúng thưởng, cộng thêm điểm nếu sử dụng tính năng này.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 qua đi với muôn vàn khó khăn để lại cho người chăn nuôi thị trường ngưng trệ vì dịch COVID-19, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá sản phẩm thịt lợn thịt gà xuất chồng lại quá thấp. Người chăn nuôi đã vất vả lại càng thêm phần chật vật. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của toàn ngành nông nghiệp, ngành chăn nuôi vẫn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Sản phẩm của ngành đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô. Với hơn 40.000 gà đẻ, mỗi ngày ông Lâm cung cấp cho thị trường 36.000 quả trứng. Bên cạnh đó, đàn lợn thịt 500 con thì có 200 con đủ điều kiện xuất bán ra thị trường trong dịp Tết. Theo tính toán của ông Lâm, với diễn biến của thị trường những ngày cuối năm vừa qua thì người chăn nuôi đã bắt đầu có lãi. Ông Nguyễn Văn Lâm, khu trang trại tập trung xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai cho biết.
Năm nay quả trứng lại khác so với mọi năm, bởi vì thực tế là cái nhu cầu, cái giá cả của năm 2021 đổ về trước là nó quả trứng rất thấp, thì bây giờ là các hộ chăn nuôi giảm đàn rất nhiều, thì chính vì vậy thì hiện tại bây giờ quả trứng lại đang rất ổn định, và thịt lợn thì tháng 1 năm 2021, từ đầu tháng 1 bây giờ thì bắt đầu có hiện tượng tăng lên.
Hiện nay, giá lợn hơi xuất chuồng đã tăng trên mức 60.000 đồng một kg. Mức giá này, người chăn nuôi đã phần nào vơi bớt khó khăn để vững tâm tiếp tục đầu tư. Trong chuỗi liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã Đồng Tâm, huyện Quốc Oai, bên cạnh việc đẩy mạnh khâu chăn nuôi, mảng chế biến cũng được chú trọng hơn. Các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của chuỗi đã được cấp chứng nhận OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội. Tết năm nay, cơ sở chế biến của chuỗi đã dự trữ mỗi ngày đưa ra thị trường khoảng 1 đến 1,5 tấn sản phẩm các loại. Nếu làm tốt công tác tiếp thị, bán hàng online thì tiêu thụ có thể còn mạnh hơn. Anh Nguyễn Văn Hợi, cơ sở sản xuất giò chả Hợi Thương, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Dòng sản phẩm cho Tết thì chủ yếu là giò lụa. Và bên cạnh đó thì nó có giò tai, giò xào, tai lưỡi và giò bò. Đấy là những cái mặt hàng mà thiết yếu nhất.
Được biết, Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm đã và đang duy trì tổng đàn ổn định quanh mức 1.500 con lợn thịt. Tuy nhiên, để đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa trước, trong và sau Tết, nên ngay từ tháng 7 năm 2021, Hợp tác xã đã chỉ đạo các đơn vị chăn nuôi lớn của chuỗi tăng đàn khoảng 20%. Thời điểm này, đàn lợn, đàn gà và sản phẩm chế biến của chuỗi đã sẵn sàng để phục vụ người tiêu dùng. Ông Nguyễn Đình Trường, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm, huyện Quốc Oai nói.
Hợp tác xã chúng tôi thì là vẫn có những cái kế hoạch cụ thể để chuẩn bị một cái lượng hàng nhất định để phục vụ hàng Tết. Thì còn những tháng cuối năm thì thường thường là giá cả nó hay biến động. Thế nhưng mà được cái là chúng tôi đã chuẩn bị từ trước, cho nên tất cả mọi cái hàng hóa để chuẩn bị cho những tháng cuối năm đảm bảo về số lượng và chất lượng.
Còn tại đơn vị chăn nuôi quy lớn của thành phố Hoàng Long thì quy mô chăn nuôi vẫn duy trì ổn định. Tết này, Hoàng Long đã cung ứng từ 150 đến 200 tấn thịt lợn và nhiều sản phẩm chất lượng cao, trong đó có tới 10 sản phẩm ô cốp 4 sao phục vụ người tiêu dùng thủ đô. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long, huyện Thanh Oai và ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho hay.
Hiện nay là chúng tôi có 3 cơ sở, thì 2 cơ sở Thanh Trì và 1 cơ sở Thanh Oai. Riêng cái cơ sở Thanh Oai thì chúng tôi có hơn 400 con lợn và 4.000 con lợn thương phẩm. Với cái điều kiện mà như Hợp tác xã Hoàng Long ấy, mà tổng thể thì nó hiện nay thì nó vào khoảng 700 lạng. Và tương đương với nó là 7.000 con lợn thịt. Thế hàng năm mà chúng tôi mà xuất ra thị trường là trên 1.000 tấn.
Thời gian qua thì các ngành, các địa phương đều đã tập trung cho cái việc mà đi tăng cường cái kiểm tra, thậm chí là xử lý các cái vi phạm trong cái việc mà chăn nuôi, vi phạm trong cái việc mà quản lý thức ăn chăn nuôi để nâng cao cái chất lượng an toàn thực phẩm. Cho nên là cũng khả quan mà nói thì thời gian tới đây nếu mà dịch bệnh COVID được khống chế và đặc biệt là cái thích ứng trong cái tình hình mới thì ngành chăn nuôi thú y cũng sẽ đáp ứng được yêu cầu để mà người dân đảm bảo sử dụng cái thực phẩm trong cái thời gian tới.
Theo tính toán của ngành nông nghiệp, trong năm 2021, ngành chăn nuôi đã tăng trưởng mạnh với sản lượng thịt hơi các loại đạt hơn 405.000 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Cơ bản bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu người dân nước trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Theo thống kê của Sở Công Thương Hà Nội, lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của Hà Nội bao gồm 278.910 tấn gạo, 57.780 tấn thịt lợn hơi, 18.594 tấn thịt gà, 16.050 tấn thịt bò, 372.000 quả trứng gia cầm, 309.900 tấn rau củ, 57.750 tấn thủy sản, 15.495 tấn thực phẩm chế biến, 156.000 tấn trái cây và 1.500 tấn bánh mứt kẹo. Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết của Hà Nội đạt khoảng 39.000 tỷ đồng. Thời gian tới, bên cạnh việc phát triển rau quả chất lượng cao cung ứng cho thị trường thủ đô và các tỉnh thành phố, trong lĩnh vực chăn nuôi, Hà Nội sẽ tập trung đẩy mạnh việc tái đàn, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm và chỉ tiêu tăng trưởng.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay ngày 8 tháng 2, Hà Nội chính thức đưa học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trở lại trên toàn thành phố, trừ những địa phương đang ở mức độ dịch cấp độ 3 trở lên. Như vậy, ngoại trừ học sinh lớp 9, 12 được ưu tiên đi học từ tháng 11, thì các khối lớp còn lại được đến trường buổi đầu tiên của năm học 2021-2022. Sau 2 ngày nữa, mùng 10 tháng 2, Hà Nội sẽ có thêm học sinh lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện thị xã được đến trường học trực tiếp. Tính đến thời điểm này, thống kê từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho thấy các bậc mầm non và tiểu học đã có 63 trên 63 tỉnh, thành phố lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2 năm 2022. Trong đó có 53 trên 63 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7 tháng 2 năm 2022 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022.
Chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về thời gian đi học trực tiếp của học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 khu vực nội thành. Theo đó, sáng qua, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, học sinh khối 9 và khối 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến trường học trực tiếp theo kế hoạch. Từ hôm nay mùng 8 tháng 2, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thêm học sinh khối 7, 8, 10, 11, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được đến trường.
Với học sinh từ lớp 1 đến lớp 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương bước 1 sẽ cho học sinh tại 18 huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày 10 tháng 2. Lý do bởi qua khảo sát cho thấy học sinh cấp học này ở 12 quận thường cư trú ở nhiều địa bàn khác nhau. Còn tại 18 huyện thị xã thì chủ yếu học sinh ở địa bàn nào đều học ở trường thuộc địa bàn đó. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn khi triển khai học trực tiếp. Với học sinh tiểu học và lớp 6 nội thành, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương, sau khi cho đối tượng học sinh này tại 18 huyện ngoại thành đi học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có đánh giá sơ bộ. Nếu đảm bảo an toàn thì dự kiến từ ngày 21 tháng 2 sẽ có kế hoạch cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận được đến trường.
Thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chủ trương của thành phố Hà Nội về tạm dừng lễ hội đầu xuân Nhâm Dần, lễ hội Chùa Hương năm 2022 sẽ không được tổ chức. Địa phương cũng không được đón khách về vãn cảnh chùa, bởi vậy dọc suối Yến và khuôn viên chùa Hương vắng lặng lạ thường. Mặc dù biết chùa Hương đóng cửa, nhưng một số du khách vẫn về đây. Tuyến đường trước cổng vào đền Trình có rất đông người đến. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp lợi dụng phương tiện của gia đình mời chào du khách đi vào Thiên Trù. Khi qua chốt kiểm tra thì họ nói là chở người thân vào nhà mình. Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã được tăng cường và thực hiện kiểm soát ngay trên suối Yến để tránh hiện tượng đưa đón khách không đúng theo quy định. Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết hiện nay đang xin ý kiến của thành phố Hà Nội để cho phép mở cửa đón khách tham quan tại di tích thắng cảnh Hương Sơn, chùa Hương.
Theo tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, do các cơ quan chức năng nới lỏng điều kiện đi lại của hành khách, cộng với nhu cầu của người dân từ phía Bắc trở lại các tỉnh phía Nam làm việc, sinh sống cao, nên các chuyến tàu giai đoạn sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 rất đông khách. Các chuyến tàu xuất phát trong các ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 2 gần như đã kín chỗ, hiện chủ yếu chỉ còn ghế phụ. Từ ngày 9 tháng 2, ngành đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm giá vé đối với hành khách đi tàu số lẻ chiều Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn sau Tết Nguyên đán năm 2022, theo đó giảm 10% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ chạy các ngày từ 9 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2, giảm 20% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ 14 tháng 2 đến 20 tháng 2. Giảm 30% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ 21 tháng 2 đến 28 tháng 2.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có phương án vận hành đối với 121 tuyến xe buýt trợ giá nhằm bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện từ ngày 8 tháng 2. Theo đó, căn cứ đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, hiện có 9 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3. Qua rà soát, có 3 tuyến buýt, tuyến số 50, 57 và 116 có điểm đầu, điểm cuối, nằm trên địa bàn 3 trên 9 xã, phường, thị trấn, được đánh giá cấp độ dịch ở mức 3. Tuyến số 57 và 116 có điểm đầu, điểm cuối, nằm trên địa bàn xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Tuyến số 50 có điểm đầu, điểm cuối, nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Các tuyến buýt này tiếp tục hoạt động với 50% công suất, theo chỉ tiêu khai thác đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chấp thuận, và thực hiện giãn cách hộ chỗ trên xe theo quy định.
Công an huyện Thạch Thất Hà Nội vừa phát đi cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác trước các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nhận định của cơ quan công an, không phải đến bây giờ mới xuất hiện ở huyện Thạch Thất, hình thức mạo danh các cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo đã bắt đầu xuất hiện ở một số địa phương cách đây vài ba năm. Hành vi lừa đảo này rất khó bị phát hiện, điều tra xử lý vì các đối tượng lừa đảo thường không trực tiếp xuất hiện mà thực hiện hành vi lừa đảo thông qua một đơn vị làm dịch vụ chuyển phát nhanh. Bên cạnh đó, các trường hợp bị mắc lừa thường có suy nghĩ là rất khó lấy lại số tiền đã mất nên không trình báo các cơ quan chức năng. Do vậy, người dân cần đề cao cảnh giác để không bị mắc lừa.
Theo thông tin từ phía Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, hiện các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho bé gái 3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị găm nhiều đinh trên đầu. Hiện tình hình sức khỏe bệnh nhi này vẫn nặng, đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi của bệnh viện. Về phía đại diện gia đình cháu bé thông tin thêm, kể từ khi vụ việc xảy ra, cháu bé vẫn trong tình trạng rất nặng. Hiện các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật để lấy những chiếc đinh trong đầu cháu bé. Tuy vậy, thỉnh thoảng cháu bé đã có một số phản xạ cơ thể. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron sẽ đạt được đột phá mang tính quyết định. Song Moscow bày tỏ hy vọng Tổng thống Macron sẽ đề xuất các cách để xoa dịu căng thẳng tại châu Âu. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Peskov cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraine dự kiến sẽ chi phối cuộc hội đàm. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Macron sẽ tìm kiếm cam kết từ phía người đồng cấp Putin để giảm căng thẳng.
Phát biểu trước khi rời Berlin tới thăm Đức, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đề cập khả năng Đức gửi thêm binh sĩ tới Litva nhằm củng cố sườn phía đông của NATO trong bối cảnh Nga được cho là đang tăng quân ở khu vực giáp Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Scholz một lần nữa bác bỏ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine do chính sách của Đức không đưa vũ khí đến các khu xung đột. Về quan hệ với Nga, Thủ tướng Đức khẳng định Đức luôn ủng hộ đối thoại và sẵn sàng hỗ trợ nối lại các cuộc đàm phán.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO và khối các quốc gia thịnh vượng chung đưa ra cam kết đảm bảo các quốc gia nhỏ dễ bị tổn thương được tiếp cận vaccine ngừa COVID-19, qua đó hỗ trợ các nước này khôi phục nền kinh tế. Ngoài COVID-19, bản ghi nhớ của khối thịnh vượng chung và WHO tập trung vào thúc đẩy các giá trị y tế chung và y tế toàn cầu, củng cố an ninh y tế và trao đổi đổi mới và hiểu biết toàn cầu. Khối thịnh vượng chung bao gồm các nước phát triển như Vương quốc Anh, Canada và Úc cùng với các nước đang phát triển.
Vương quốc Anh và Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận nhằm củng cố chuỗi cung ứng các sản phẩm chủ chốt bị ảnh hưởng bởi đại dịch như chất bán dẫn. Anh cho biết nước này muốn đảm bảo các hàng hóa quan trọng được lưu thông giữa hai nước, chẳng hạn như mặt hàng chip được sử dụng trong sản xuất tiên tiến. Ngành công nghiệp ô tô của Anh, giống như các nước khác trên thế giới, đã bị kìm hãm bởi tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu. Cuộc họp hôm nay là tiền đề cho các cuộc đàm phán thương mại chính thức dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.
Hiện châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hiện có trên 135,9 triệu ca nhiễm, trong đó có 1.638.777 ca tử vong. Châu Á đứng thứ hai về số ca nhiễm, hiện là trên 104,5 triệu ca. Khu vực Bắc Mỹ đứng thứ hai về số ca tử vong với 1.341.740 ca. Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong, hiện là trên 78 triệu ca nhiễm và 926.029 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai với trên 42,2 triệu ca nhiễm, trong đó có 502.905 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với trên 26,5 triệu ca nhiễm.
Đáng chú ý, Brazil đã phát hiện 5 ca nhiễm biến thể Omicron tàng hình, dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron. Biến thể BA.2 được cho là có khả năng tàng hình tốt hơn so với biến thể Omicron gốc vì có những đặc điểm di truyền đặc biệt khiến nó khó bị theo dõi. Một số nhà khoa học lo ngại rằng BA.2 cũng có thể dễ lây lan hơn. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ về biến thể này, trong đó có câu hỏi liệu nó có né tránh vaccine tốt hơn hay gây bệnh nặng hơn hay không.
Tiếp tục chính sách quét sạch COVID-19 trong cộng đồng Zero COVID, Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Bách Sắc thuộc khu vực Quảng Tây sau khi ghi nhận 37 ca lây nhiễm trong cộng đồng trong ngày 6 tháng 2. Giới chức thành phố Bách Sắc đã yêu cầu người dân ở nhà từ ngày 7 tháng 2 và tránh đi lại không cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Thành phố này cũng tạm ngừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, giao thông công cộng, đóng cửa trường học và tạm hoãn mở cửa trở lại các cửa khẩu dọc biên giới. Các nhân viên trong những ngành thiết yếu ở Bách Sắc cần phải có giấy thông hành mới được di chuyển trong nội thành.
Tại Indonesia, Bộ trưởng Y tế cho biết chính phủ cũng như người dân nước này có thể vượt qua làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba do biến thể Omicron gây ra vào cuối tháng 2 này. Ông kêu gọi công chúng bình tĩnh, duy trì cảnh giác và nghiêm túc thực hiện các quy định y tế, đặc biệt là ở những khu vực có số ca lây nhiễm gia tăng đột biến. Ông cho biết tình hình vẫn đang được kiểm soát tại các cơ sở điều trị COVID-19.
Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết nước này đang trong giai đoạn lây nhiễm biến thể Omicron, song tình trạng lây nhiễm sẽ không nghiêm trọng như làn sóng biến thể Delta diễn ra hồi năm ngoái. Ông cho rằng Malaysia đã kiểm soát được số ca nhiễm nghiêm trọng nhờ vào việc tiêm vaccine bao phủ nhanh chóng.
Bản tin thể thao.
Với thành tích lọt vào vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được khoản tiền thưởng 750.000 đô la Mỹ, khoảng gần 17 tỷ đồng từ FIFA. Đây là số tiền mà các đội tham dự vòng bảng FIFA World Cup 2023 nhận được. Càng vào sâu giải, số tiền thưởng sẽ càng tăng lên. Nếu tuyển Việt Nam vào vòng 16 đội, họ sẽ nhận được 1 triệu đô la Mỹ, tương đương 22,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải ở lại Ấn Độ đến ngày 10 tháng 2 mới có chuyến bay thương mại từ Mumbai về Hà Nội. Đội sẽ di chuyển từ Mumbai đến Dubai, rồi sau đó nối chuyến về Hà Nội. Dự kiến lúc 20:30 tối 10 tháng 2, đội tuyển nữ Việt Nam mới có mặt tại sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, mới đây, hãng hàng không Bamboo Airways cho biết họ sẽ đón đội tuyển nữ bằng chuyên cơ bay thẳng từ Ấn Độ về Hà Nội. Hiện Bamboo Airways đang gấp rút triển khai xin cấp phép bay thẳng tới Ấn Độ để đưa thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung về nước. Theo đó, chuyên cơ của Bamboo Airways sẽ bay thẳng từ Hà Nội đến Mumbai vào lúc 22 giờ ngày 19 tháng 2 và trở về Việt Nam vào lúc 9:45 ngày 10 tháng 2. VFF sẽ tổ chức đón đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay. Thời gian bay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ được rút ngắn đi nhiều. Đồng thời, chuyến bay sẽ thực hiện nghiêm ngặt quy trình khép kín phòng chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các tuyển thủ và ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam. Vòng 24 ngoại hạng Anh, Manchester United có một trận đấu khá dễ dàng khi chỉ phải làm khách trên sân của đối thủ đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng, Burnley. Manchester United đang thể hiện một phong độ cực kỳ bất ổn. Thất bại trước đội bóng hạng dưới Middlesbrough tại vòng 4 Cúp FA diễn ra vào cuối tuần qua đã làm ảnh hưởng lớn tới tinh thần của Quỷ Đỏ. Chuyến làm khách trên sân của Burnley vào ngày mai sẽ cực kỳ quan trọng với Manchester United trong chặng đường còn lại của mùa giải năm nay. Họ sẽ không được phép thua cuộc nếu vẫn muốn kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Về phía Burnley, đội chủ nhà đang đứng cuối trên bảng xếp hạng với chuỗi trận chỉ biết tới hòa và thua. Hai trận hòa gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh là nỗ lực lớn của đội bóng này trong cuộc đua tránh xuống hạng. Mặt khác, thành tích của Burnley với MU cũng khá tệ khi đã toàn thua trong cả 3 lần gặp nhau gần đây nhất. Burnley là một đối thủ vừa sức để Ronaldo và các đồng đội tìm lại mạch thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm để giải tỏa sức ép trong suốt thời gian vừa qua.
Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên từ hôm nay đến ngày mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ trời rét đậm rét hại. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông cấp 3, trời rét. Từ đêm trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền, Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.